Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ấn tượng kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020-2025 tạo thêm niềm tin, sự phấn khởi, kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh vào những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững, đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hơn 900 nghị quyết, gần 42.000 lao động nữ được đào tạo nghề. Từ năm học 2025-2026, học sinh sinh viên sẽ được tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế từ 30% lên 50%. Đây là chính sách an sinh xã hội khẳng định tính nhân văn lớn của Đảng, Nhà nước.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 9. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là mốc lịch sử trong hành trình phát triển của tỉnh nhà, mở ra chặng đường mới với niềm tin, khát vọng và tinh thần đổi mới. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bắc Ninh và Bắc Giang trước khi hợp nhất đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong chuyên đề đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, mời quý vị các bạn cùng chúng tôi tổng hợp lại những con số ấn tượng, những thành tựu, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về tin tưởng và kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những hướng đi và cách làm đột phá để hiện thực hóa khát vọng chung về một Bắc Ninh phát triển trong kỷ nguyên mới.
Tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ tỉnh có 103 tổ chức đảng trực thuộc với trên 156.000 đảng viên, chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Khẳng định là địa phương phát triển năng động, thủ phủ công nghiệp của miền Bắc và là điểm sáng về thu hút vốn FDI. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 8,98% một năm, nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. GDP bình quân đầu người ước đạt 5.810 đô la Mỹ, gấp 1,15 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69,2 triệu đồng một năm, tăng gần 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 ước 659 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,76 lần so với giai đoạn 2016-2020. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh thu hút trên 25,1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đứng thứ 6 cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa đạt xấp xỉ 59%. Giáo dục đổi mới căn bản và toàn diện nằm trong top đầu cả nước. Có 32 huy chương khu vực và quốc tế. Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát với 2.516 căn nhà. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp gần 20.000 đảng viên mới.
Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu sự đoàn kết, đổi mới và nêu gương của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy và chính quyền đã thể hiện bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, duy trì tăng trưởng khá với nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước. Vai trò hạt nhân lãnh đạo, truyền cảm hứng của Đảng bộ tiếp tục khẳng định, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững, hiện đại, văn minh của tỉnh trong những năm tới. Trong nhiệm kỳ, tỉnh ủy đã ban hành 82 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và 41 văn bản lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, đồng thời tập trung cao công tác lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tại thời điểm cam go khó khăn nhất, đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng chi phối đến nền kinh tế, môi trường làm việc, công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đã có sự linh hoạt, nhạy bén thay đổi để thích ứng, kiên trì thực hiện hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết.
Những thành tựu đạt được đã đặt nền bóng vững chắc cho chúng ta triển khai phát triển kinh tế xã hội. Đây là cái điều kiện, cơ hội rất lớn để chúng ta mở rộng không gian và động lực mới cho phát triển trong giai đoạn mới.
Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng mang ý nghĩa thiết thực đến phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Tổ chức Đảng ở Bắc Ninh có nhiều đổi mới, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, truyền cảm hứng, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, giám sát hiệu quả, kịp thời quyết định nhiều chính sách quan trọng. Năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân ngày càng nâng cao. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số đạt nhiều kết quả. Các chỉ số quản trị địa phương luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Bà Hoàng Thị Thu Hà, xã Yên Thế và ông Khổng Công Nhân, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói.
Hiện tại bây giờ là đã phát triển bê tông hóa đường giao thông cũng như là kênh mương nội đồng cũng được cứng hóa. Thế thì là cũng tiện thuận tiện cho dẫn nước về cánh đồng, rồi thì nhân dân phát triển kinh tế, giao thông đi lại thuận tiện.
Với cái đồng lòng và cái sự sáng suốt của đội ngũ cán bộ thì tôi thấy rằng là Bắc Ninh sẽ có cơ hội và nhiều cái điều kiện để trở thành một cái trung tâm kinh tế văn hóa điển hình ở khu vực và cả nước.
Bước vào giai đoạn mới, Bắc Ninh kiên định với mục tiêu xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Cùng với phát huy sức mạnh nhân dân, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, Bắc Ninh hướng tới phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Tôi đã xác định và hình thành lên 9 cái trục không gian kinh tế, trong đó có 5 cái trục không gian về kinh tế và 4 cái trục không gian về văn hóa, du lịch và nông nghiệp. Thì có thể nói đây là 9 cái trục không gian phát triển mới mang cái động lực mạnh mẽ.
Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng. Từ sự đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và nêu gương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tạo dựng nền tảng vững chắc, mở ra chặng đường phát triển mới, bền vững, hiện đại, văn minh cho Bắc Ninh những năm tiếp theo.
Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo thêm niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh. Tất cả cùng đặt kỳ vọng vào tập thể lãnh đạo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dẫn dắt tỉnh nhà phát triển năng động, vững bước trên hành trình đổi mới, sáng tạo và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bày tỏ niềm tin và kỳ vọng chặng đường mới, ông Tống Đăng Mạnh, phường Trũ, ông Nguyễn Văn Trần, phường Kinh Bắc, ông Nguyễn Hồng Luân, xã Sơn Động, ông Ngô Đắc Dân, xã Phật Tích, ông Trần Văn Huân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Thái, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Sơn, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, ông Nguyễn Kim Bé, phường Quế Võ và anh Nguyễn Văn Mạnh, bí thư đoàn phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đại hội này chính là cái cơ hội để lựa chọn những đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, có đủ tầm và có đủ cái sức trẻ vươn lên để phấn đấu, để đưa cái tỉnh Bắc Ninh mới này phát triển tốt hơn.
Tôi muốn kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới sẽ có cái chỉ đạo thật sát sao đưa tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chúng tôi kỳ vọng rằng đại hội tới sẽ có những quyết sách mạnh hơn, nhất là về kinh phí, hỗ trợ về ba khâu đột phá, đó là về vấn đề cơ thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.
Chúng tôi kỳ vọng và luôn tin tưởng nhiệm kỳ tới sẽ giáo dục sẽ có những bứt phá cả về yếu tố con người, đội ngũ thầy cô giáo cũng như là bứt phá về chất lượng giáo dục.
Tôi kỳ vọng tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ hơn cho chuyển đổi số y tế, mở rộng chính sách ưu đãi để giữ chân và thu hút nhân lực y tế có trình độ cao, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh xuống cơ sở.
Thì tôi mong muốn là đối với Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung phấn đấu để nâng cao cái đời sống nhân dân, đặc biệt là liên quan đến an sinh xã hội của nhân dân giữa các dân tộc miền núi cũng như miền xuôi, đảm bảo coi như là được cân bằng.
nhân dân đều mong muốn là đảng bộ mới với một cái sức mạnh mới, với một cái tinh thần mới của nhân dân cũng như của đảng bộ sẽ làm được nhiều điều để mà xây dựng phát triển địa phương.
Bản thân tôi rất kỳ vọng mà mong muốn Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước 2030 với ba khía cạnh chính. Thứ nhất là phát triển kinh tế bền vững, phát triển về văn hóa, xã hội, và thứ ba là xây dựng nguồn lực nhân lực trẻ cho phục vụ việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đã xác định chủ đề lớn cho giai đoạn mới: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, phát huy tiềm năng lợi thế bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đoàn kết tự lực tự cường, xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là khát vọng của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn mạnh chính là xây dựng bộ máy chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, phục vụ sát dân, gần dân hơn. Trong đó, đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định, phải thật sự gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để dẫn dắt, tổ chức thực hiện, đồng thời lắng nghe và đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đủ uy tín, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy dân chủ và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
Trong lịch sử, hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây cùng chung dòng chảy văn hóa vùng Kinh Bắc. Phát huy tiềm năng lợi thế bản sắc văn hóa Kinh Bắc chính là khơi dậy sức mạnh từ truyền thống ngàn năm văn hiến, từ những làn điệu quan họ mượt mà, những lễ hội rộn ràng đến tinh thần hiếu học và đoàn kết cộng đồng. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực tinh thần to lớn, góp phần gắn kết quá khứ với hiện tại, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Quang Khải, nhà nghiên cứu văn hóa, và ông Trần Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
có thể nói là Bắc Ninh ấy nó có nhiều vùng tiểu vùng văn hóa, thì mỗi một tiểu vùng có nó mới đặc điểm riêng, nhưng mà đặc điểm nổi trội nhất về văn hóa phi vật thể là quan họ và cái kiến trúc điêu khắc, và cái văn hóa vật thể là các cái kiến trúc về đình chùa lăng tập.
Xã Yên Thế đã tiếp tục phát huy cái kinh tế về kinh tế nông nghiệp, thứ hai là kết hợp với du lịch tâm linh, phát huy các điểm di tích quốc gia đặc biệt, các điểm khuyến khích 8 thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, để với mục tiêu phấn đấu là Yên Thế kết hợp giữa phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế du lịch bền vững.
Trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập hướng đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin là những giá trị cốt lõi để Bắc Ninh hiện thực hóa khát vọng phát triển. Tất cả hội tụ thành động lực đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
đẩy mạnh phát triển mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử bán dẫn tiêu biểu của miền Bắc và của cả nước, hoàn thiện hạ tầng gắn với phát triển các dịch vụ hiện đại, duy trì phát triển nông nghiệp, tạo nền tảng ổn định, hoàn thiện quy hoạch tỉnh với tầm nhìn dài hạn, quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Với tất cả niềm tin và sự kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh đang hướng về đại hội, mong mỏi mỗi đại biểu dự đại hội sẽ tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp tích cực để nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh sẽ có những quyết sách đột phá, đưa Bắc Ninh vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Những đổi mới trong công tác điều hành, giám sát và cải cách hành chính đã tạo dấu ấn quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chính quyền hiện đại. Các kỳ họp được tổ chức linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với mô hình kỳ họp không giấy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 911 nghị quyết, trong đó có 227 nghị quyết quy phạm pháp luật và 684 nghị quyết cá biệt, kịp thời quyết định nhiều chính sách quan trọng sát thực tiễn. hoạt động giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhiều vấn đề bức xúc được chất vấn công khai, dân chủ, thẳng thắn. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng quy định, đa số ý kiến kiến nghị được giải quyết, trả lời bằng văn bản. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các cấp nâng cao năng lực điều hành, tích cực triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh vừa xây dựng và ban hành tài liệu sổ tay AI cho công chức viên chức phiên bản 1.0. Đây là tài liệu cẩm nang cần thiết dành cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức của tỉnh, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ mùng 1 tháng 7. Sổ tay AI được biên soạn gồm 69 trang, 9 phần, cung cấp cho độc giả bối cảnh sự cần thiết của AI trong nền hành chính công, giới thiệu khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo AI, các loại AI phổ biến, các ứng dụng AI trong nền hành chính công và những rủi ro thách thức khi sử dụng AI. Nguyên tắc sử dụng AI trong cơ quan nhà nước phục vụ công việc, hướng dẫn khái quát cách sử dụng các công cụ AI theo từng nhóm chức năng, như hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp xử lý văn bản, tạo slide tự động, tạo sơ đồ tư duy, tóm tắt dịch thuật văn bản và phụ đề video, tạo audio tự động từ nội dung văn bản, những kỹ năng cần thiết để sử dụng AI hiệu quả, xu hướng phát triển AI trong tương lai. Sổ tay AI nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để làm việc hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy chính quyền số, xã hội số và công dân số.
Sau sắp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tại các địa phương, bộ máy chính quyền đang vận hành hiệu quả, bước đầu đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã phường. Sau sắp nhập, anh Nguyễn Đình Mạnh, chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương, được phân công làm công tác quản lý lĩnh vực đất đai tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh. Mặc dù việc tiếp cận với lĩnh vực mới gặp không ít khó khăn, song anh đã không ngừng nghiên cứu, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Đình Mạnh, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Với một cái lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 về lĩnh vực đất đai, thì chúng tôi cũng phải cần nhiều thời gian để nghiên cứu, để tìm hiểu, để đối chiếu với thực tiễn thì mới có thể nắm vững, nắm chắc các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai nhằm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường cũng như giải đáp những cái vướng mắc khó khăn của người dân trong quá trình đến Ủy ban Nhân dân phường giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh có 9 biên chế phụ trách các công việc liên quan đến nông nghiệp, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng và công thương. Khối lượng công việc lớn, biên chế thiếu, làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, nhưng ai nấy đều đoàn kết, nhất trí, làm việc trên tinh thần phục vụ người dân. Ông Nghiêm Quang Tấn, trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh trao đổi.
Tốc độ đô thị hóa ở phường rất là lớn, nên chúng tôi phải tập trung những cái giải quyết những cái chủ yếu là liên quan đến việc đất đai và xây dựng. Thì kết quả vừa rồi cũng đã được có một số những cái tích cực, đặc biệt là liên quan đến vừa rồi liên quan dự án tháo dỡ vành đai 4. Các hộ di rời thì cơ bản là phòng chúng tôi đã giải quyết xong.
Quý 3 năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hạp Lĩnh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ liên quan đến chứng thực, hộ tịch, đất đai, kinh doanh, xây dựng. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 97%. Bà Nguyễn Thị Hậu, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự hài lòng.
Cán bộ là người ta làm cả trưa, chiều làm đến tận chiều tối, làm rất là nhiệt tình, cho giúp dân là tốt lắm.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh khẳng định.
Qua cái việc đi nắm bắt tình hình, làm việc ở các địa phương, thì cơ bản thì các địa phương đã triển khai một cách nghiêm túc cái việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. Và các công việc đến thời điểm này thì về cơ bản là được thực hiện khá là tốt. Thế là anh em là đều cố gắng hết mức, thậm chí là làm ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ với tinh thần là phục vụ tốt nhất cho người dân.
Thời gian qua, tỉnh đã cử 9 tổ công tác làm nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các tổ công tác cũng phân công cán bộ đầu mối giữ liên lạc với địa phương để giải đáp ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
Sáng 28 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Tài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một trong năm đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Tài tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Cùng đó là thực hiện tốt các chương trình như đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mẹ đỡ đầu, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đột phá, phát triển, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng hành động cụ thể, thiết thực, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội có tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi với hội viên, chủ động tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh.
Cùng với triển khai đề án 939 của tỉnh về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, thời gian qua, cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Trong đó, hội đã chủ động phối hợp tổ chức gần 1.000 lớp dạy nghề may công nghiệp, chăn nuôi thú y, trồng trọt, điện tử, làm tóc, trang điểm, làm mì, thu hút gần 42.000 lao động nữ tham gia, đạt 525% so với chỉ tiêu. Sau học nghề đã có gần 31.000 chị em có việc làm ổn định, đồng thời các cấp hội còn giới thiệu tư vấn việc làm cho trên 40.000 lao động nữ, phối hợp tổ chức gần 2.300 lớp tập huấn kiến thức kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho trên 160.000 lượt hội viên phụ nữ.
Từ năm học 2025-2026, học sinh sinh viên sẽ được tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế từ 30 lên 50%. Đây là chính sách an sinh xã hội khẳng định tính nhân văn lớn của Đảng, Nhà nước. Để triển khai hiệu quả chính sách, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu duy trì top dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% đối với học sinh, sinh viên. Buổi tuyên truyền hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, phụ huynh tại trường tiểu học Bích Sơn, phường Việt Yên. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức, đặc biệt nhấn mạnh điểm mới của chính sách. Bà Trần Thị Thu Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học Bích Sơn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Năm nay thì có quy định 188 của chính phủ tăng tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước lên 50% đối với học sinh. Thì cái điều này cũng là một cái điều có tín hiệu rất là tích cực. Hỗ trợ cho học sinh và cho phụ huynh. Và tôi tin chắc rằng là với cái công tác tuyên truyền từ trước đến giờ, đảm bảo 100% học sinh đều tham gia cái bảo hiểm y tế, mang lại cái lợi ích cho chính các em và phụ huynh học sinh.
Chị Nguyễn Thị Hồng Huệ, phụ huynh học sinh bày tỏ.
Khi em tham gia bảo hiểm y tế em cảm thấy rất yên tâm, bởi vì là con nhỏ rất là hay ốm đau ấy, nên là có bảo hiểm y tế cho nên là nó hỗ trợ cái phần kinh phí rất là nhiều chị. Ví dụ như là những cái trường hợp mà mổ hoặc là những cái tai nạn ấy thì bảo hiểm đã chi trả rất là nhiều. Đa phần là ví dụ như em bé như này là em thường là sẽ không phải chi trả thêm bất kỳ cái phụ phí nào cả.
Chính sách nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thể hiện sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm rất lớn đối với những trường hợp học sinh, sinh viên không may phải đi khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Đặc biệt với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Ngọc Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bậc phụ huynh được thấu hiểu về cái tầm quan trọng cũng như là cái ý nghĩa và của việc tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó là đối với giáo viên chủ nhiệm thì có một cái bước rà soát cái đối tượng học sinh, từng đối tượng một, để từ đó có cái sự tư vấn giúp đỡ cho những cái đối tượng học sinh khó khăn. Năm nào phụ huynh đóng góp tham gia là 100%.
Để triển khai chính sách, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở rà soát từng nhóm đối tượng, xác định chính xác số học sinh, sinh viên cần vận động tham gia, thực hiện giãn cách thời gian đóng bảo hiểm y tế, tránh trùng với thời điểm đầu năm học. Đồng thời yêu cầu các nhà trường chỉ khi hoàn thành 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế mới được phép giới thiệu các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Trong cái quá trình triển khai thì Bảo hiểm xã hội cơ sở đã rất quyết liệt trong cái phối hợp, để đặc biệt trong cái kênh truyền thông rất là đa dạng trên đối với các cái hình thức truyền thông tuyên truyền. Trong đó có cả tuyên truyền trực tiếp, thế và trực tiếp thì có truyền thông cài đặt bảo hiểm xã hội số cho các bậc phụ huynh học sinh. Kỳ vọng là năm nay đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ đảm bảo quyền lợi chính đáng, nguồn lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên, mà còn thể hiện chính sách nhân văn, trách nhiệm cộng đồng, tạo nền tảng chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Theo dự báo, tối 28 tháng 9, bão số 10 hoạt động trên vùng biển Nghệ An đến Quảng Trị. Khoảng đêm 28 tháng 9, bão sẽ đổ bộ vào khu đất liền khu vực Trung Bộ gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ngày 29 tháng 9, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, từ 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, các nơi trong tỉnh Bắc Ninh dự báo xuất hiện đợt mưa vừa diện rộng, một số nơi mưa to. Thời gian mưa lượng lớn khả năng tập trung trong ngày và đêm 29 tháng 9. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt, một số nơi có lượng mưa cao hơn 80 đến 120mm một đợt. Dự báo tác động của mưa lớn gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa hơi nước hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi các xã Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Từ đêm 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, dự báo mực nước các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra đợt lũ nhỏ, phổ biến ở mức báo động 1, riêng trạm Cầu Sơn ở mức báo động 2.
Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ đông năm 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu gieo trồng 27.800 hecta cây trồng các loại. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương sớm triển khai kế hoạch và giải pháp sản xuất vụ đông 2025-2026. Theo dõi sát diễn biến của thời tiết, nhu cầu thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp với thực tiễn. Xây dựng phương án tích trữ nước, đồng thời chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, dịch hại để bảo vệ sản xuất, phối hợp chỉ đạo tưới tiêu cho phù hợp với các vùng sản xuất cây vụ đông, nhất là vùng sản xuất tập trung, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân mượn đất, thuê đất để sản xuất thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các cơ quan truyền thông trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông 2025-2026.
Thực hiện đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch số 30 ngày 12 tháng 2 năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025 với tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ phối hợp cùng các địa phương lựa chọn 10 hợp tác xã tham gia đề án. Các hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng phần mềm phục vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, xây dựng sổ tay quản trị, tài liệu hướng dẫn kiểm toán và kiểm soát nội bộ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Trong năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng sẽ tổ chức một lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ thành viên các hợp tác xã tham gia và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau giảm dần, nhiệt độ 22 đến 26 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, sau giảm dần, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam, trời nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, sau giảm dần, nhiệt độ 23 đến 26 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.